Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới, thật nhiều sức khỏe, bình an, vẫn còn trong mùng, cho nên vẫn còn tiếp tục chúc luật sư cùng với gia đình, cùng với các luật sư ở bên văn phòng Empire Law Office một năm mới, mọi sự được như ý nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi nhá. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả nhá. Khánh Thi ơi, trước khi bắt đầu chương trình thì hai chị em chúng ta nói rằng là cái gì nhỉ? Thôi, không cần đi làm nữa.
Không cần nữa. Nhiều khi nhiều tiền quá lại lo lắng.
Nhiều tiền quá phải lo lắng nhiều hơn. Có tiền nó cũng khổ nhỉ?
Đấy.
Nói nghe chảnh nhưng mà khổ gần chết đấy.
Không, đấy là hai chị em suy nghĩ là có tiền cũng khổ, tại vì nhiều khi mình chưa có tiền cho nên mình nghĩ là suy nghĩ có tiền là khổ, chứ nhiều khi quý thính giả mới nghe nghĩa ủa sao hai này sao nó chảnh dữ vậy, đâu có đâu, tụi em nói vậy thôi, có nghĩa là tại vì chúng em chưa có tiền cho nên chúng em chỉ nghĩ tới là nếu có tiền chắc khổ lắm, tại suy nghĩ này suy nghĩ cái kia.
Trời ơi, nói lẹ có làm tôi tưởng Khánh Thi có tiền chứ 2 triệu mấy người bỏ cho rồi chứ có làm gì nữa.
Trước khi nói thì hai chị em mình phải nói quý thính giả là mặc áo giáp nào, hai chị em tôi nổ.
Vâng, mà Khánh Thi biết không, hồi cuối tuần ấy,
dạ,
nghe Đức Cha giảng ở trên mạng lưới ấy,
dạ,
thì Đức Cha nói như thế này. Đức Cha nói là tại vì là thứ nhất là chúng ta là tôi đã nói rằng là ngày đầu năm á, thì chúng tôi cầu xin cho sự bình an đối với người Công giáo, ngày thứ hai chúng ta cầu xin cho tổ tiên ông bà cha mẹ, và ngày thứ ba thì chúng ta cầu xin cho công ăn việc làm, hạnh thông, người nào cũng có công việc làm hết. Thì Đức Cha mới nói rằng là Đức Cha có gặp một ít người Đại Hàn qua Việt Nam du lịch, thì Đức Cha hỏi chứ là các ông thấy Tết, ăn Tết Việt Nam, ăn Tết của chúng tôi như thế nào, thì mấy người Đại Hàn nói ở bên Đại Hàn có ăn Tết không, thì mấy người Đại Hàn nói là ở bên Đại Hàn chúng tôi ăn Tết chỉ có 3 ngày thôi. Đức Cha mới bảo là không phải là chúng tôi ăn Tết lâu dài đâu, tại vì thì là nó nhằm vào cái ngày trong tuần đấy, cho nên chúng tôi ăn Tết lần này 7 ngày. Nhưng mà Đức Cha nói như vậy này, Đức Cha nói khi tôi ngủ tôi thấy đời là hạnh phúc, khi tôi thức dậy tôi thấy đời là lao động, khi tôi lao động tôi thấy đời là hạnh phúc. Khánh Thi nghĩ sao? Có hạnh phúc không?
Có chứ luật sư, tại vì cái mà Khánh Thi thấy đơn sơ nhất á, khi thức dậy thấy mình vẫn còn bước được xuống giường là cái hạnh phúc đầu tiên rồi. Tại vì luật sư cứ cảm tưởng có biết bao nhiêu nghìn người khi thức dậy họ muốn bước xuống họ đi mà không được, mình bước xuống mình đi được, mở mắt ra được là đã thấy hạnh phúc. Xong rồi bước xuống giường, rồi gia đình của mình còn bình yên, còn ở đấy, ai cũng khỏe mạnh là vui, điểm nữa vui rồi. Xong rồi lái xe đi tới sở làm cũng là vui rồi. Có biết bao nhiêu người muốn lái xe, đâu có lái xe được đâu luật sư.
Vâng,
dạ.
Vì vậy mà khi chúng ta lao động chúng ta thấy hạnh phúc, cho nên Khánh Thi ơi không có nghỉ nhé, tiếp tục lao động nhé.
vẫn được hạnh phúc chứ, vẫn giữ niềm hạnh phúc đấy chứ, hạnh phúc quá à, tự nhiên rồi vất đi có phải uổng không?
Đấy, anh thì thấy cha nữa, Đức Cha nói khi tôi ngủ tôi thấy đời là hạnh phúc, chờ khi tôi ngủ tôi thấy tôi chết mất tiêu. Thức dậy thấy đời là hạnh phúc, thật sự là như vậy. Vâng, cảm ơn Khánh Thi, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng ta, tiếp tục mỗi ngày trên làn sóng 12.90 AM. Mặc dù là những ngày vừa qua là những ngày Tết, nhưng tôi mong rằng là quý vị đã có tất cả những thời gian hạnh phúc nhất. Và cho dù là ngày hôm nay chúng ta trở lại đi lao động, chúng ta vẫn tiếp tục có được cái sự hạnh phúc đó, bởi vì chúng ta vẫn còn đây, tất cả mọi người vẫn còn đây, và hy vọng rằng là những người thân, bạn bè, gia đình của quý vị đã tới ăn Tết chung với chúng ta được trở về nhà bình yên, và mọi người lại bắt đầu một cuộc sống mà chúng ta tiếp tục cầu mong cho cơn đại dịch chóng qua và trở lại cái cuộc sống bình thường như những ngày tháng trước. Ngày hôm nay tôi đưa đến quý vị cái vấn đề liên quan đến thương tích tai nạn. Thương tích tai nạn thì quý vị biết nhiều về vấn đề này, nó qua những cái hồ sơ liên quan đến xe, tai nạn xe. Rồi quý vị biết nhiều những cái hồ sơ liên quan đến tai nạn nơi sở làm. Đó là hai cái chủ đề chính mà quý vị nghe rất là nhiều. Chung mà chúng ta thấy khi chúng ta nói đến cái việc tai nạn mà thương tích bồi thường, thì cái việc đầu tiên chúng ta muốn nói đến đó là cái bổn phận. Bổn phận như thế nào thì chúng ta mới có thể được bồi thường trong những vấn đề liên quan đến tai nạn. Những người mà lái xe trên đường á, cái bổn phận của chúng ta là gì? Là chúng ta phải lái cho nó cẩn thận, dựa trên những cái điều luật giao giao thông đã được đặt ra, đúng không? Chúng ta đâu có phải là muốn làm gì thì làm. Ở lại tuy nhiên cũng có một vài phần tử rất là nhỏ muốn làm gì thì làm, nhưng mà chúng ta biết cái bổn phận của chúng ta lái xe trên đường là chúng ta phải tuân theo những điều luật giao thông. Là nếu mà đằng trước xe nó chậm lại thì chúng ta cũng phải lái chậm lại, đâu phải vì cái tốc độ trên đường nó chạy 35 mai một giờ hoặc 55 mai một giờ chúng ta cứ thế mà tống xe chạy thôi, đâu có được, đúng không? Vì vậy chúng ta phải biết cái bổn phận của mình lái xe trên đường như thế nào. Và sau đó thì chúng ta rơi vào cái tình trạng vi phạm những cái điều luật giao thông đó. Vì chúng ta đã không để ý đến những gì xảy ra xung quanh nơi mình khi mình lái xe. Chúng ta không để ý đến cái đằng trước xe nó đang chậm lại vì chúng ta đang bận nói điện thoại, đang bận đánh text. Trời ơi, ngày hôm kia tôi lái xe mà tôi ngó bên cạnh xe của tôi, cô đó cô đi rất là chậm. Cái tôi mới băng qua cái đường khác tôi đi thì tôi ngó lại, tôi ngó sang thì tôi hết cổ rang, vừa lái xe vừa làm gì mới biết không? Cô ấy vừa vuốt vuốt cái hàng rào ở trên mắt cô ấy. Đấy, cái ông cha cha ông cha ở bên bên Úc, ông gọi là cái hàng rào, chúng ta gọi là cái lông mi ấy. Đấy, cô vừa lái xe mà cô vừa vuốt vuốt cái mascara ở trên mắt của cô, trên lông mi của cô, trời ơi, tôi cũng hết hồn luôn. Thế là vì vậy mà cô có chạy chậm 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 lại. Mấy người chúng ta biết là một giây á, một tích tắc thôi nó cũng thể gây ra một cái tai nạn rất là khủng khiếp. À, rồi chúng ta bận, rồi chúng ta ngó ra đằng sau xem con nó khóc như thế nào, tội nghiệp nó, rồi chúng ta làm đủ mọi thứ hết. Chứ còn chúng ta không có để ý đến đằng trước là xe nó đã chậm lại rồi, tại vì trước khi xe chậm lại, xe nó vẫn bon bon chạy và chúng ta cứ tưởng cứ thế mà chạy tốc độ bình thường thì ok. Nhưng một khi xe nó đã chậm lại rồi thì cái tốc độ bình thường của chúng ta là một cái tốc độ rất là mau. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong những vấn đề đó. Rồi chúng ta có những cái tình trạng thương tích tai nạn bởi vì những con thú vật nó cắn những người đi ở bên đường. Nhưng mà khi chúng ta đi vào chi tiết, nó có rất là nhiều những cái tình trạng, những cái trường hợp mà chúng ta không biết cho đến khi cái việc của mình nó xảy ra như thế nào thì chúng ta mới biết rằng là cái bổn phận của một cái người chủ đất dưới những điều luật thông thường là như thế nào. Định nghĩa trên vấn đề common law based duty, tức là bổn phận căn bản thông thường của một người như thế nào, là mình phải giữ cái đất đai của mình trong cái quyền sở hữu của mình và cái quyền kiểm soát của mình trong một cái tình trạng an toàn nhất có thể, để tránh đi cái sự expose, tức là lộ ra cho những người khác khi đến đất của mình rơi vào cái tình trạng rủi ro, tai nạn không đúng cách. Đây là một trong những cái định nghĩa thông thường căn bản về cái bổn phận của một người trong những vấn đề liên quan đến tai nạn. Cái người này làm gì vậy? Mà tại sao lại thưa cái hồ sơ này ra tòa vào một buổi tối đẹp trời đó? Cái bà này, bà ấy muốn đi thăm cái người bạn của bà ở trong một cái khu chung cư. Cái khu chung cư này là một cái khu chung cư đã được xây mãi từ mấy chục năm trước. Thành phố ở cái nơi này cho phép cái người chủ đất này được xây nhà, và xây nhà chúng ta gọi là double, tức là hai cái nhà cạnh nhau á. Nhưng là đôi khi cái người chủ đất này nói như vậy thì tôi không có đủ lời, tôi xin thành phố cho tôi được xây apartment. Thì sau khi một thời gian đi qua thì họ mới đưa ra một cái sắc lệnh. Họ nói rằng là cái sắc lệnh này cho phép cái người chủ này xây cái apartment 2 tầng, nhưng mà không được quá bao nhiêu feet. Họ có những cái điều kiện đặc biệt mà phải có những cái miếng đất trống để làm những cái nơi cho những người ở trong này họ đi ra, họ đi bộ, họ thưởng thức, rồi phải làm bao nhiêu chỗ đậu xe cho người ở trong này đậu, rồi làm bao nhiêu chỗ đậu xe cho những người khách tới thăm những người ở trong này đậu xe. Tất cả những cái điều kiện này thành phố đưa ra để mà cái người chủ đất này chấp nhận trước khi quyết định xây cái nơi này thành một cái nơi chung cư. Nhất là những vấn đề về đèn nó phải sáng như thế nào, nó phải làm cái gì để mà giúp cho những người ở trong cái nơi căn hộ này sống được tốt đẹp. Quý vị thấy những cái nơi chung cư nó xây lên đó, nó bị đòi hỏi nhiều thứ lắm. Không phải đơn giản như chúng ta lái vô, chúng ta ở, chúng ta có chỗ đậu xe, để có nhiều người không chỗ đậu xe, rồi bực mình lại kia đủ thứ. Đúng không? Sau khi cái nơi chung cư này được xây xong rồi, thì lúc đó thành phố mới cho họ một cái chứng chỉ được ở. Tức là nếu không có cái chứng chỉ mà được ở trong cái nơi này, thì không có thể nào họ cho mướn để chúng ta có thể tới chúng ta ở. Ok. Và khi cái tai nạn này nó xảy ra cho cái bà này thì cái nơi chung cư này vẫn tiếp tục có bằng đó cái nơi đậu xe đã bị đòi hỏi bởi thành phố. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Cái bà này bà ấy thưa cái nơi chung cư này. Và thưa cái nơi chung cư này là bởi vì cái nơi chung cư này không có đủ chỗ đậu xe cho những người như bà ta tới thăm viếng bạn bè bà ấy ở trong cái nơi chung cư này và bị tai nạn. Cái nơi chung cư này thưa với chánh án, thưa với tòa, tôi làm cái gì sai? Chúng tôi làm những gì thành phố đòi hỏi. Cái việc bà này bà ấy bị thương tích mắc mớ gì chúng tôi mà bà thưa chúng tôi? À, thế thì quý vị nghĩ chánh án quyết định như thế nào, tòa quyết định như thế nào? Vậy thì chúng ta nghe xem bà thưa cái gì nhé. À, bà thưa là cái một ngày đẹp trời đó, một đêm tốt đó, bà quyết định bà đi thăm bạn của bà ở nơi chung cư này. Nhưng mà bà ấy đi vào cái nơi này là vì nó có cái cổng, thì bà mới đi theo cái xe chạy đằng trước của bà ấy. Bà cứ đi vô trong đó. Bà nói rằng là bà đi vòng 2-3 lần, bà tìm mãi không có cái chỗ đậu xe. Thế là bà phải đi ra phía ngoài đường. Bà ra ngoài đường xong bà mới đậu ở phía bên kia đường. Bà đậu ở phía bên kia đường. Xong rồi, bà mới đi bộ băng qua đường để vào cái nơi chung cư thăm bạn bè của bà ấy. Nhưng đây là cái cách làm việc của nhiều người lắm. Tôi đã thấy xảy ra rất nhiều. Thậm chí ở gần nơi văn phòng của chúng ta đó, có rất là nhiều những cái sự tử vong nó xảy ra là bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta có thể vượt được cái tốc độ của cái xe, thay vì rằng là đi bộ đến cái góc đường có cái đèn xanh đèn đỏ đó để mà băng qua đường cho nó an toàn, khi cái dấu hiệu cho mình được băng qua đường nổi lên đó, thì bà này bà ấy quyết định rằng là bà ấy sẽ băng qua đường ở ngay cái nơi bà đậu ấy. Mà quý vị biết, bà băng qua đường ngay cái khúc đó là bà băng qua 5 cái dòng xe. Chúng ta gọi là five lanes. 5 cái dòng xe. Bà ấy bị xe tông. Rồi bà ấy bị chấn thương sọ não. Rồi bà ấy vào trong nhà thương xong. Bây giờ bà ấy thưa. Bà thưa là vì bà nói, tại vì cái nơi này đã không cung cấp đầy đủ chỗ đậu xe cho bà ấy. Cho nên bà ấy phải đi ra ngoài bà đậu. Và vì bà phải đi ra ngoài bà đậu, thì bà ấy băng qua đường thì xe đụng bà ấy. Và vì vậy, cái nơi này, cái nơi apartment này đã có cái bổn phận phải cung cấp chỗ đậu xe cho những người khách như bà ấy mà không cung cấp. Vì thế bà mới bị thương tích. Việc nghĩ sao đến giờ phút này? Tôi có thể nói là một vài quý vị nói thế này, một vài quý vị nói thế kia, nhưng mà tôi đưa cho quý vị thấy đây không phải chỉ là cái hồ sơ này như thế nào, nhưng mà quý vị thấy đó, một cái sự ngắn gọn, cắt ngắn cái thời gian đó, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái thời gian lâu dài khổ cực hơn, đúng không? Mình không thể nào biết trước được chuyện gì xảy ra nếu mình cứ đi đúng theo những cái gì đã được đặt ra bởi những cái điều luật, thì chúng ta có thể sẽ không rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Nếu chúng ta dừng cắt gọn 30 giây để bước tới cái góc đường nơi có cái đèn xanh đèn đỏ đó, rồi chúng ta băng qua đường, thì những cái người lái xe họ biết rằng là cái bổn phận của họ khi họ tới cái góc đường đó thì họ phải ngừng vì đèn đỏ đã bật lên và cái đèn cho những người đi bộ đã cho phép họ băng qua đường. Chúng ta cũng không thể nào tránh được những cái người phần tử rất là ít là họ băng vượt qua cái đèn đỏ. Nhưng tôi tin những người đó họ làm cái việc đó, nếu họ là con người bình thường họ cũng phải xem rằng là cái góc đường đó có đèn, có xe đi qua hay có người đi qua hay không trước khi họ làm cái việc đó. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề tai nạn, cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là cái bổn phận của cái người mà gây ra cái việc này cho mình. Họ có cái bổn phận đó hay không? Ok. Và khi cái hồ sơ này được tòa quyết định là cái người chủ cái apartment này đã không làm cái gì sai, là bởi vì cái điều kiện mà được đặt ra cho họ từ thành phố, họ đã làm tất cả những cái việc đó. Họ có cắt xén cái nơi đậu xe đâu, họ có cung cấp ít hơn những cái số đậu xe mà thành phố bắt họ làm đâu. Cho nên khi chúng ta nói đến cái việc bổn phận, rồi nếu chúng ta không chứng minh được cái việc bổn phận đó là cái bổn phận mình phải thi hành, thì chúng ta không đưa một cái hồ sơ lên trên tòa để đòi bồi thường về thương tích vì cái người đó đã không vi phạm cái bổn phận nào hết. Nhưng nếu cái người đó đã vi phạm bổn phận khi họ lái xe là bởi vì họ không có để ý đằng trước xe đang ngừng lại, họ tông vào cái đằng sau lưng xe mình, thì bổn phận của họ đã vi phạm, tại vì họ không có ngừng lại đúng với cái tốc độ ở đường đã có. Và khi họ vi phạm cái bổn phận đó và vì họ tông vào xe mình, cái sự vi phạm đó nó đã gây ra cái thương tích tai nạn cho mình, thì mình cần phải được bồi thường cho cái thiệt hại của mình, là cái sự đau đớn của mình, là cái sự mất công ăn việc làm của mình, là cái sự thiệt hại về xe của mình. Cái gì đó thì mình được đòi thường, đòi bồi thường dưới những cái điều luật đã được đặt ra trong cái hồ sơ mà đã được quyết định bởi tòa tối cao pháp viện ở Hoa Kỳ này. Chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện đã ra quyết định và nói rằng là một cái người chủ đất, họ không làm gì khác ngoại trừ giữ gìn cái đất đai của họ, cái nơi đậu xe của họ mà đã được đòi hỏi để những người tới nơi này băng qua đường, phải băng qua đường mới đi đến nơi đất của cái người chủ này. Không có bị trách nhiệm, không có một cái bổn phận nào họ phải chịu để mà bảo vệ những người đi đến nơi này vì họ đã không băng qua đường đúng cách dưới cái sự nguy hiểm rõ ràng mà họ có thể thấy trước ở trên con đường. Có biết bao nhiêu người, bây giờ tôi nói cái này thì có nhiều người đang theo dõi chương trình, có thể quý vị biết được. Khi chúng ta ra khỏi cái nơi đậu xe của nơi trung tâm công giáo, chúng ta phải băng qua bên kia đường. Khi cái người lái xe phải băng qua bên kia đường, chúng ta biết điều luật giao thông nói chúng ta băng qua hai cái vạch đường màu vàng, chúng ta gọi là double lane. Chúng ta có biết bị phạt nó như thế nào nếu cảnh sát ngừng mình lại không? Khoảng $500 trở lên. Nếu chúng ta muốn ngắn gọn cái sự băng qua đường đó bằng cách chúng ta cứ lái cái xe băng thẳng qua bên kia, thì chúng ta đã muốn được cái vé phạt đó rồi. Thay vì chúng ta phải quẹo phải rồi đi vào cái con đường quẹo trái, rồi chúng ta có thể quẹo lại, tức là làm cái U-turn. Đó là cái phương cách an toàn nhất. Rồi có những người đi bộ, quý vị đi bộ từ ở phía bên kia đường, cái nơi có cái chợ, có cái shopping, quý vị băng vào bên nhà thờ bên này. Thay vì đi tới cái góc đường đèn xanh đèn đỏ, rồi quý vị băng qua, rồi quý vị đi bộ trở lại vào trung tâm công giáo. Như vậy thôi, nó đã tốn thêm bao nhiêu giây phút tôi không biết. Nhưng mà nhiều khi chúng ta vội vã quá, hay là chúng ta muốn ngắn gọn quá, cái xe ở phía dưới, ở phía đường Avon chạy lên đó, nhiều khi họ quanh quanh cái góc đó, họ không có thấy mình trước đó. Mà nếu họ chạy lẹ hơn tốc độ bình thường là tai nạn xảy ra. Chuyện đó chúng ta có thể ngừng được, chúng ta thấy trước được. Và nếu thấy trước được thì tại sao cứ tiếp tục làm như thế? Tôi chỉ mong rằng là quý vị làm thế nào để đúng với những điều luật đã được đặt ra và cho cái cuộc sống của chúng ta được an bình. Tôi mỗi lần tôi nghĩ đến những cái tai nạn xảy ra đó, tôi phải rùng mình. Tại tôi thấy trước mắt nó sẽ xảy ra nhưng không cách nào có thể ngừng lại được. Cho nên mong rằng là nếu chúng ta lái xe trên đường, chúng ta hãy tuân theo những điều luật giao thông, cẩn thận. Quý vị rơi vào cái tình trạng tai nạn xe, quý vị cần sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về di trú hình sự dân sự. Mong hỏi được đón tiếp quý vị và rất 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 cầu mong cho tất cả mọi người luôn được cái sự bình an trong cuộc sống và cái sự an toàn. Hạnh phúc là hai chữ mà chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta thấy mỗi ngày, nhưng có lẽ nó rất là xa nếu chúng ta không để ý đến những gì xảy ra xung quanh nơi mình, làm những gì cho nó đúng. Cảm ơn tất cả quý vị đã cho chúng tôi cơ hội được đón tiếp quý vị, làm việc giúp đỡ với quý vị. Nhiều khi tôi nói mãi không hết được những lời cảm ơn, nói đến hai chữ này và nghĩ đến những sự thương yêu quý vị cho chúng tôi, rơi lệ là cái việc tôi hay làm. Nhưng mà tôi mong rằng là quý vị hãy tiếp tục sống một cuộc sống thật sự an bình nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Về sau này Khánh Thi thì là có những người quen á chia sẻ với Khánh Thi, nói là Khánh Thi hôm nào phải lên đài nói chuyện nhá. Bảo sao vậy? Khoảng chừng một năm về đây, City kẻ những cái lần kẻ cho người đi xe đạp ấy. Thì vâng, Khánh Thi có người quen, tức là quẹo phải đi ha, xong rồi đi
rồi,
lái xe xe hơi của mình vào trong cái lằn lằn kẻ của người lái xe đạp ấy, lái quá sớm bị cái ticket đấy.
Đúng,
dạ bị cái
đúng,
ticket
đúng, đúng,
mà
đúng.
có nhiều người không để ý đâu luật sư.
Đúng rồi.
Dạ, tại từ xưa đến giờ mình đâu có cái lằn kẻ để lái xe cho người người xe đạp đâu, cho nên cứ lái vào, phải đợi tới cái lằn kẻ mà nó có cách quãng thì mình mới được lái vào. Rồi một cái
Đấy, đúng.
nữa, dạ Khánh Thi lái xe chở cái chị này đi công việc dùm, thì chị Khánh Thi mới đi vào hai cái đường lằn ở giữa đường á, nó có cái đường vàng mà nó không có nó solid tới luật sư, tức là
Đúng.
nó không kể nó song song, cái lằn trong nó không có cách quãng, thì
Đấy, đó.
đã không có cách quãng nhưng mà chỉ lái xe
Vào trong đó.
ba bốn chục năm rồi.
Ừ.
À, mà Khánh Thi mới nói chị có biết cái đường này không? Để Khánh Thi chạy ngắn diễn nói là chị không được đi vào cái lằn này để chị quẹo phải hay quẹo trái nhá. Tại vì hai cái
Đúng.
lằn kẻ nó song song, nó không cách quãng. Bắt đầu Khánh Thi lại chạy đến một cái khúc khác như đây này chị thấy cái này không? Cái này ở cái đường lằn trong này nó cách quãng thì chị có quyền chạy vào cái đường giữa này để chị quẹo phải quẹo trái. Cái chị biết chị lái xe 40 năm mà chị nói chị đâu biết cái đó đâu Khánh Thi. Mà luật sư nói là khi mà mình lái xe vào hai cái đường kẻ song song ở ngay chính giữa đường đó mà nó ở cái lăn trong nó không có cách quãng thì mình bị phạt, nếu mà cảnh sát thấy cảnh sát phạt luôn mà nặng lắm hả luật sư hả?
Cái đó gọi là mình cross the double lane không có được nhé.
Dạ.
Cái là quý vị có biết tại sao mà những cái con đường nó được kẻ như vậy không? Là tại vì là họ có kỹ sư công chính, họ có những người họ suy nghĩ đến những cái khúc đường này như thế nào, xe chạy bao nhiêu người, bao nhiêu xe. Quý vị thấy giờ nhiều khi quý vị chạy qua cái con đường, quý vị thấy có cái gì đó sắt vào giữa đường không? Quý vị chạy qua là họ đo đấy, họ đo bao nhiêu xe chạy đấy. Họ có những cái họ làm những cái sự điều tra này rất là cẩn thận trước khi họ vẽ cái con đường đó như thế vậy. Cho nên mình phải biết rằng là những cái việc làm của thành phố, của chính phủ đó đều có những cái mục đích để bảo vệ dân. Để bảo vệ dân mà nhất là quý vị thấy Khánh Thi nói đó, cái đường đi xe đạp đó bây giờ ngày hôm nay ở thành phố chúng ta nó có nhiều đường đi xe đạp hơn ngày xưa nhiều lắm. À, là bởi vì cái ông thị trưởng của chúng ta hiện tại ấy, ông thích chạy xe đạp cho nên ông đem ông vẽ. Đúng là nhiều khi nó hơi phức tạp cho chúng ta đấy, nhưng mà vì cái sự an toàn của mọi người mà khi chúng ta quẹo phải đấy ha, trời ơi tôi rất là sợ, tại vì tôi phải nhìn trước nhìn sau xem có cái xe nào đi tới không. Nhưng mà có cái xe đạp nào đi tới hả là tôi ngừng lại chậm 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 lại để cho họ đi qua. Khi nào họ ngừng hoàn toàn họ vẫy tay thì lúc đó tôi mới quẹo. Chứ không thôi á, là quý vị biết tông xe đụng với người xe đạp á, rất là nguy hiểm nhé.
Dạ.
Và khi vào cái đường mà cắt quãng mà Khánh Thi nói để quẹo phải á, mình cũng phải chậm lại ngay chỗ đường tu ly mấy đường center đấy,
Dạ.
cứ bị hoài thôi à, cho nên mình phải cẩn thận nhé. Vâng,
Dạ.
Khánh Thi nói đúng đấy.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một năm mới được nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn và gặp thật là nhiều may mắn, bình an.